Chương 12 huynh đệ sinh tử. Tuy hạ lệnh rất nhanh, nhưng vẫn chậm, không gian xung quanh vừa có sóng chấn động truyền ra, lập tức đã có cường giả thi triển phong tỏa không gian. Điều này làm cho La Phong vừa hạ lệnh lập tức biến sắc, thầm than. Những cường giả nhận được tin tới đây ai cũng có động tác rất nhanh, vừa thốn gì chạy tới thì việc đầu tiên là thi triển phong tỏa không gian. Ba đội quân vừa xuất hiện, trước tiên đều truy tìm mục tiêu. Tiểu đội ngoại tộc đâu? Tiểu đội ngoại tộc đâu? Tiểu đội ngoại tộc tập kích Thiên Trận Vương đâu? Ba đội quân đều nhìn quanh bốn phía, thần lực bất hủ cũng ra, tiến hành dò xét, hơn nữa họ đều sử dụng máy thăm dò. Không có, không tìm thấy họ, không tìm thấy họ. Chúng ta vốn đang ở trong sông tử toàn vực, vừa biết được tin tức này lập tức cơ hồ lập tức thuấn di tới đây, vừa tới chúng ta đã lập tức thi triển phong tỏa không gian, thời gian ngắn như vậy, họ cũng có thể chạy trốn được sao? Thiên Trận Vương cũng là một cường giả, chẳng lẽ chút thời gian mà cũng không chịu được à? Ba đội quân đều có thể thấy đối phương, đồng dạng đều là trận doanh nhân loại, một vài người quen biết còn trao đổi với nhau. Các vị trong ba đội quân, có một sinh vật có bộ lông trắng như tuyết, tự như một con khỉ mũi nhọn, trầm thấp nói. Máy thăm dò của các ngươi không phát hiện, nhưng máy thăm dò mini của ta lại phát hiện ra cách đây 22 km có khác một máy thăm dò mini khác, đang ẩn nấp. Nói xong liền chỉ về phía một phương hướng, cái gì? Nơi đó có dụng cụ thăm dò mini ẩn nấp à? Tuyết Giác Vương, ngươi không lầm chứ? Sao chúng ta không ai phát hiện được? Máy thăm dò mini của Tuyết Giác Vương là loại tốt nhất của chúng ta. Giá trị vài chục ước đơn vị hỗn nguyên. Hắn nói chắc phải đúng. Nơi đó khẳng định ẩn tàng tiểu đội ngoại tộc. Ha ha, rốt cuộc có bị che giấu hay không cũng sẽ biết rất dễ dàng thôi. Phá cho ta. Một luồng thần lực bất hủ mạnh mẽ lao thẳng về phía khu vực đó. Quét mạnh đi. Máy thăm dò mini bao phủ phạm vi bao nhiêu chứ? Phạm vi vài chục km hoàn toàn có thể bị một luồng thần lực bất hủ quét sạch, chỉ cần gặp phải ngăn cản, chắc chắn phải có cường giả ẩn nấp. Thần lực mênh mông, khu vực đó đột nhiên tuôn ra một luồng thần lực còn cường đại hơn, đánh tan thần lực bất hủ bắn tới, rồi nhân thể quét thẳng về phía ba đội quân xa xa. Là cường giả phong vương cực hạn, mọi người cẩn thận, ba đội quân mặc dù cẩn thận, nhưng cũng không sợ. Họ biết rõ có tiểu đội cường giả ngoại tộc trận doanh khác, cũng biết rõ đối phương có trọng bảo còn dám can đảm tới đây, nên tuyệt đối đều là những cường giả đỉnh cao ở cả sông tử toàn vực này. Dù sao mỗi vòng xoáy của sông tử toàn vực cũng có đường kính vài năm ánh sáng thôi, còn thuấn di lại có thể dễ dàng thuấn di khoảng cách 1-2 năm ánh sáng, vài lần thuấn di tới thôi. Theo lý thuyết việc đại bộ phận đội ngũ đều có thể chạy tới trước tiên, nhưng tại sao không có đội ngũ khác? Chính là vì các đội ngũ khác nhát gan, buông trước hết chờ đợi xem có cường giả nào tới trước không. Sau đó những người thấy mình không đủ thực lực mới có thể tới chậm một chút, xem một trường đại chiến, chờ đợi xem có cơ hội làm ngư ông hay không. Ba đội quân này cộng lại có 16 cường giả. Hedric là cường giả phong vương cực hạn. Phaedis là phong vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn. Phaedis là phong vương đỉnh cao, đều là những tiểu đội rất mạnh. Tập kích từ thần lực bất hủ quét tới bị họ đánh tan. Các ngươi dám công kích cường giả đồng trận doanh à? Muốn bị trận doanh nhân loại ta truy sát sao? Một thanh âm lạnh giá phẫn nộ vang lên, chỉ thấy xa xa ở khu vực ẩn nấp đột nhiên vặn vẹo, xuất hiện ba bóng người, lần lượt là Đao Hạ Vương giáp bạc cánh bạc, Thiên Trận Vương tóc dài xóa tung cùng với Cực Hồng Vương đứng phía sau La Phong. Là Đao Hạ Vương, là Thiên Trận Vương, ba đội quân đều cả kinh. Khổ chủ Thiên Trận Vương lần này còn sống, còn Đao Hạ Vương gần đây nổi lên với uy danh rất đáng sợ, lại tới sông tử toàn vực rồi. Đao Hạ Vương, là hiểu lầm, là hiểu lầm, chúng ta cũng không biết là Đao Hạ Vương. Thiên Trận Vương lần này là hiểu lầm, chúng ta còn tưởng rằng là tiểu đội ngoại tộc ẩn tàng bên đó. Công kích cường giả vốn đồng trận doanh là không đúng, mặc dù không ai bị thương, nhưng ba tiểu đội đều có cường giả mở lời tỏ vẻ xin lỗi. Hiển nhiên là không muốn trêu vào Đao Hạ Vương rất nổi tiếng này. Hừ, La Phong sắc mặt như băng sương. Trên thực tế hắn lại thở phào một hơi. Với tâm tư cẩn thận của hắn, để ngừa địch nhân sớm tới đây. Do đó khi La Phong linh hồn khống chế Thiên Trận Vương, đã gần như phản xạ có điều kiện, mở ra máy thăm dò mini, ẩn nấp. Vừa mới phát hiện phong tỏa không gian không kịp chạy trốn, hắn lập tức quyết định dựa theo phương án triệt thoái thứ hai. Đầu tiên là thu toàn bộ các cường giả của hắn vào nhẫn thế giới, tiếp theo đem Thiên Trận Vương, Cực Hồng Vương ra, ngụy trang mình cũng là trận doanh nhân loại, dù sao Đao Hạ Vương chính là nhân loại, hậu sao Đao Hạ Vương chính là nhân loại. ta liều mạng đem hết toàn lực cứu hảo hữu của ta Thiên Trận Vương, bức lui tiểu đội ngoại tộc, khó khăn lắm mới thoát khỏi tay tiểu đội ngoại tộc, ngược lại cuối cùng hắn hút chết vì công kích cùng các ngươi. Vậy là sao chứ? La Phong quét một quan qua ba đội quân. Trong ba đội quân cũng có nhiều cường giả cười làm lạnh. Nếu là trong lúc vô ý công kích vào một người yếu, họ cũng chẳng lý tới, nhưng Đao Hà Vương danh khí thật sự quá lớn. Đầu lục vài cường giả Phong Vương cực hạn lẫn Phong Vương đỉnh cao linh hồn đại sư, hơn nữa Đao Hà Vương là nhân loại trong cái trận doanh nhân loại. Các ngoại tộc khác chỉ là phụ thuộc, nhân loại mới là mạnh nhất. Hệ thống quân đội cũng có quy tắc rõ ràng hơi thiên vị nhân loại. Điều này làm cho ba tiểu đội ở đây lại càng không muốn trêu vào La Phong. Chí tức, Thiên Trận Vương này thật là kém. Xem ra bất hủ thần thể tổn thất trên một nửa rồi. Rõ là rất thảm, lần này bị thương khẳng định rất nặng. Nhưng nghe đồn Thiên Trận Vương và Đao Hà Vương là hảo hữu, lúc tinh thần tháp trấn phong tinh thần xuất thế, thì hai người bọn họ chiến đấu cùng nhau. Nghe nói lúc đó Đao Hà Vương thiếu một chút nữa bị hút vào khu vực nguy hiểm hỗn loạn, Thiên Trận Vương sốt ruột quá gần như muốn xông vào. May mà Đao Hà Vương mạng lớn, có lối ra không gian đột ngột xuất hiện, hắn mới thoát được. Đây là hảo hữu mà, tuổi thọ cường giả đài đằng đẵng, thân nhân lần lượt đã chết, nên rất trọng thị hảo hữu. Lan bạc trong vũ trụ, quá nhiều âm mưu các loại, hảo hữu sinh tử chính thức, dù sao cũng rất ít, mỗi một người đều vô cùng quý giá. Thiên Trận Vương và Đao Hà Vương cảm tình sâu như vậy, Đao Hà Vương phỏng chừng vừa nghe tin tức, bất luận những vị khác, dùng tốc độ nhanh nhất tới đây, hắn mới là người đầu tiên chạy tới. Rất có thể Thiên Trận Vương đầu tiên là cầu cứu Đao Hà Vương, nên Đao Hà Vương là người đầu tiên chạy tới. Thật ra là hảo hữu, huynh đệ sinh tử mới có thể liều mạng như vậy. Cường giả của ba đội quân âm thầm truyền âm nói chuyện, Đao Hà Vương đã bức lui tiểu đội ngoại tộc. Tiểu đội ngoại tộc xem ra đã đi rồi. Lúc trước rất căng thẳng thần kinh, như một đám chó săn muốn xuất kích săn bắn, tùy thời chuẩn bị thi triển ra công kích cuồng mãnh nhất, thì lúc này lại đều buông lỏng. Nhưng trong ba đội quân có một ngoại lệ, đó là Biết Giác Vương, còn không chỉ phong tỏa không gian, là phong quát lạnh hắn chỉ chờ ba đội quân chỉ phong tỏa không gian, sau đó thuấn di ly khai luôn, không vội, thanh âm lạnh giá vang lên. Chính là Tuyết Giác Vương vừa nói chuyện vừa lóe ra hung quang. Tuyết Giác Vương nhìn chằm chằm vào La Phong, nhếch miệng cười lạnh nói, Đao Hà Vương, bây giờ các trận doanh khác e rằng không ít cường giả đang nhìn chằm chằm vào ngươi, không ngờ Đao Hà Vương lại còn dám hiện thân tại đây. Xem ra rõ là huynh đệ cảm tình sâu nhất với Thiên Trận Vương há, nhưng ngươi thật sự quá ngu xuẩn, để cứu Thiên Trận Vương, đã làm mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. La Phong nhìn về phía hắn, Tuyết Giác Vương triệt phong tỏa không gian đi. Đúng, triệt đi. Các đồng đội khác cũng khuyên Tuyết Giác Vương, mặc dù có siêu cường giả thèm thuồng tài sản của Đao Hà Vương, nhưng cũng không phải đám cường giả Phong Vương cực hạn này có khả năng lấy được. Huống chi Đao Hà Vương thuộc trận doanh nhân loại, trận doanh nhân loại vốn tuyệt đối cấm tự giết lẫn nhau. Chư vị đừng nóng, Tuyết Giác Vương âm lãnh nói, vì Đao Hà Vương này không biết nguyên nhân vì sao, nhưng ta đã thử thông qua hệ thống quân đội phát sóng cầu cứu cho hắn. Số hiệu vũ trụ giả định của Đao Hà Vương tin rằng nhiều cường giả đã biết, nên ta cũng phát sóng tới đó. Theo lý thuyết, cho dù hắn không nhận vũ trụ giả định, hệ thống quân đội cũng sẽ nói là hắn không nhận tin. Nhưng lần này phản ứng của hệ thống quân đội lại là người này đã giải ngũ, không có trong hệ thống quân đội, không thể phát sóng cầu cứu. Giải ngũ. Đao Hà Vương đã giải ngũ rồi à? Ta cũng thử xem. Giải ngũ? Không thể thông qua hệ thống quân đội phát sóng cầu cứu. Hệ thống quân đội nói rất minh xác, người này đã giải ngũ. Ba đội quân nhất thời ồ lên, mặc dù biết rõ Đao Hà Vương có một khoản tiền khổng lồ, phóng chừng còn có trọng bảo, nhưng họ lại căn bản không có tâm tư gì cả. Một là thực lực, hai cũng là cùng trận doanh. Bây giờ biết Đao Hà Vương đã giải ngũ, họ ai nấy đều động tâm. Một đối một không đối phó được Đao Hà Vương, vậy ta vây công. Nhất thời không khí của ba đội quân đã hoàn toàn thay đổi, không còn hữu hảo như vừa rồi, ngược lại thoáng bắt đầu nhằm vào La Phong. Đao Hà Vương liều mạng cứu ta, các ngươi lại còn công kích hắn ư? Thiên Trận Vương phẫn nộ quát, thanh âm vang lên trong đầu nhiều cường giả của ba đội quân. Thiên Trận Vương không phải việc của ngươi, ngươi nên tránh ra. Thiên Trận Vương, ngươi bây giờ chỉ có chút thực lực như vậy, căn bản không làm ảnh hưởng được cục diện. Chúng ta mặc dù không công kích ngươi, ngươi cũng nên biết điều một chút. Ánh mắt ba đội quân nhìn về phía La Phong đã thay đổi. Hơn nữa lúc này xa xa, còn có mười mấy đội quân từ các phương hướng bay tới. Mười mấy đội quân đều bởi vì chung quanh bị phong tỏa không gian, do đó chỉ có thể tạm thời thuấn chi tới bờ phong tỏa, sau đó bay tới đây. Khi còn đang phi hành tới đây, nhìn mấy thăm dò của họ đã phát hiện tất cả những việc ở nơi này. Là Đao Hà Vương ở chỗ này, Đao Hà Vương giải ngũ rồi. Không có trong hệ thống quân đội nữa, không được Trần Vinh bảo vệ đâu. Nhất thời mọi người ồ lên, cảnh này, làm La Phong phải nhíu mày, miệng vẫn nói. Thiên Trận Vương, ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, tất cả giao cho ta, rồi thu Thiên Trận Vương vào nhẫn thế giới. La Phong vừa làm như vậy, ba đội quân gần đó cũng không cản trở, vì họ cũng không muốn lúc chiến đấu làm lan đến Thiên Trận Vương. Họ lúc này còn tưởng rằng Thiên Trận Vương vẫn là Thiên Trận Vương lúc trước, không hề biết chỉ chậm có một chút mà Thiên Trận Vương đã là nô lệ của La Phong rồi. Thật thú vị, La Phong lướt mắt nhìn mười mấy đội quân đang bay tới. Tin tức tiểu đội ngoại tộc có trọng bảo đã được ta hóa giải. Không ngờ thân phận Đao Hà Vương này còn đem đến cho ta phiền phức như vậy.